vô ngã, không tâm tuyên bố hữu ngã là vọng, vô ngã là chân. Kinh Niết Bàn nói, vô ngã là sanh tử, hữu ngã là Như Lai. Cho đến rộng phá những kiến chấp vô thường của nhị thừa, bảo họ lầm thấy những mảnh ngói ở đáy hồ là ngọc châu. Tánh tâm rộng khen bốn đức thường lạc ngã tịnh, cho rằng chữ ngã trong câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là chân ngã của kinh Niết Bàn.
Thế nào là vô ngã là chân? Hễ vị nào mà cứ chấp ngã ấy, thì đó là vọng. Còn vị nào mà biết vô ngã thì vị ấy là đã quay về vị chân. Đấy, về không tâm thì như thế. Cho nên cứ nói đến ngã là người ta bảo cái người là người ngốc rồi. Thế còn kinh Niết Bàn thì nói xa. Cho nên kinh Niết Bàn tuyên bố như anh nào chấp vô ngã, anh ấy còn ở trong sanh tử. Những cái kiến chấp vô thường thì nhị thừa có phải người ta chuyên tu để người ta tỉnh, cho người ta nhận rằng thế tất cả thế gian này vô thường, vô ngã, khổ và không, có phải không? Thế đấy thì là cái kiến chấp của nhị thừa. Thế bây giờ làm sao các ngài phá? Gọi là các ngài, các vị thánh tiểu thừa vẫn có bốn điên đảo, cho là mình thấy, là mình thấy đúng rồi, thế gian này nhất định là vô thường, vô ngã, khổ và không rồi, cho là mình là người có trí tuệ rồi. Đấy. Thế cho nên gọi là mới thấy có mấy vớ được mấy mảnh ngói thôi, được một mẩu trí tuệ đã cho là mình được trí tuệ tuyệt đối rồi. Thế là mới được có mấy mảnh ngói mà đã gọi là mình được ngọc châu rồi. Khi ngài nói là ngài định nói cái gì đấy? Bát nhã cũng thuộc về đại thừa rồi đấy. Đại thừa về lúc đầu, đại người ta gọi là cái gì, thủy giáo, đại thừa lúc mới. Thế còn cái tánh tông là đại thừa về sau, cho nên ta gọi là trung giáo mới, cho nên nó hãy còn có cái rớt của tiểu thừa, cho nên chưa có, vẫn theo cái đường lối của tiểu thừa. Thế cho nên ai mà chấp ngã thì gọi là tà, mà vô ngã mới là đúng. Thế còn về tánh tông ấy thì sao? Chính là có ngã chứ không phải là vô ngã. Thế là về không tông thì chủ trương vô ngã, mà về tánh tông lại chủ trương có ngã. Vậy hai tông có chống trái nhau không? Đó là nó hộ nghĩa cho nhau. Các vị về bên Bát Nhã mà nói vô ngã, nghĩa là cái ngã hư vọng của thế gian, cái thân của chân tịnh bằng đất nước gió lửa này ấy, thì nó vô ngã. Thế còn các vị tánh tông mà nói hữu ngã ấy, là nói là cái thân hư vọng đất nước gió lửa thì giả thật, nhưng mà vẫn có một cái tánh Phật vô lượng thọ, vô lượng quang ấy, thì cái có thật. Thế tức là hai tông không có trái nhau mà chỉ có cái thứ bậc thôi.
Như là Phật kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là ở đây nói là họ lầm bỏ, họ thấy là họ bảo
ngói.
Họ lầm thấy những cái mảnh ngói ở đáy hồ là ngọc châu, thì chính ngọc châu đây tức là họ cho là họ thấy đúng được cái trí tuệ tuyệt đối rồi. Còn cái mảnh ngói đây là thế gian vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì sao lại kêu là mảnh ngói?
Nghĩa là nó tầm thường. Cái đúng cũng là cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ ấy so với cái trí tuệ đại thừa ấy, thì là một cái loại tầm thường, cho nên gọi là mảnh ngói.
Còn ở đáy hồ nói
là cái gì? Ở đáy thì nghĩa là trông thấy ở dưới hồ, bởi vì còn phải quờ quạng đi tìm. Đây có một cái sự tích. Có cái sự tích là có cái người ấy, người ta đánh rớt một hòn ngọc xuống dưới, theo như mình học thì đọc chỗ khác thì gọi là xuống dưới đáy sông. Thế xong rồi nhờ mọi người mới đi tìm. Để có những vị mới quờ quạng vớ được những cái mảnh ngói, dơ lên thì cho là đấy, tôi đã vớ được hòn ngọc châu rồi. Nhưng mà thật ra chỉ mới nắm được có mấy cái gì cái mảnh ngói thôi. Cái dòng sông đó là cái dòng sông sanh tử, để các vị tiểu thừa mới quờ quạng ngồi quán với bọn chúng mình, quán tứ niệm xứ, mới tìm được cái nghĩa vô thường vô ngã, đã cho là mình thấy chân lý rồi. Chứ sự thật ra thì cái hòn Ngọc Châu chưa nắm được, cho nên gọi là mới nắm được mấy mảnh ngói thôi.
Ngọc Châu ấy, nói là tánh Phật cũng được, mà nói là cái trí tuệ tuyệt đối cũng được.
Thì nó là một.
Dạ, thầy, cái mảnh ngói này chỉ cái vô thường vô ngã, không có gọi là niết bàn được mà thầy.
Thì đấy niết bàn của tiểu thừa.
Dạ. Ở đấy hồi là Ngọc Châu bị mảnh ngói, tức là nói về.
Đáng lẽ nói chữ đáy sông thì đúng hơn. Ở trong câu chuyện ta gọi là cái sông. Bởi vì cái dòng sông sanh tử này mình mới mò được, cái người mới mò được có mấy hòn ngói thì tưởng là đã Ngọc Châu rồi.
Ngọc Châu thì mình nói cho là tốt
lắm. Được cái Ngọc Châu mới là tốt lắm. Nhưng mà đây cái ông này mới mò được mấy hòn ngói đã cho là niết bàn rồi.
Qua hội thành Phật Hồ Pháp thì có phải là cái hội Pháp Hoa Mật Tiêu Phật họp lại để mà nói kinh đó là...
Đấy, tức là cái hội mà đang cái hội này này có mặt ở Linh Thứ đó. Dạ. Thì gọi là Pháp Hoa hội.
Sao gọi là hội Phượng Phật Bồ Tát và thầy?
Thì hội là cái hội Pháp Hoa.
Dạ. Dạ.
Thượng là ở trên cái hội đó. Dạ. Chư Phật Bồ Tát ở trên cái hội đó.
Dạ. Số 5, thượng ngã vô ngã.
Đã đọc cả cái đoạn đó rồi thì con chỉ cần giải nghĩa hai cái chữ hữu ngã vô ngã. Thế mà hữu ngã thì là tà, là phàm phu, còn thánh ấy thì phải vô ngã, không tông mà cứ nếu còn chấp ngã thì đó là phàm phu, đó là việc của không tông. Thế còn thánh tông hễ vô ngã là điên đảo, mà phải có ngã thì mới là Như Lai. Thế bây giờ con phải giảng đi. Thế mà bây giờ không tông thì nhận xét như thế, tánh tông nhận xét như thế, vậy hai tông phái có trái ngược nhau không? Về bên Bát Nhã thì chủ trương vô ngã là vô cái ngã hư vọng. Chủ trương vô ngã là muốn xóa cái thứ ngã hư vọng, cái ngã giả dối, cái ngã của phàm phu. Cho nên nói vô là vô cái ấy. Thế còn các vị ở bên tánh tông thì nói hữu, chủ trương có, nhưng mà có không phải là có cái ngã phàm phu, nghĩa là cái ngã phàm phu đã vứt đi hẳn rồi, không cần nói tới nữa, bây giờ tìm cái ngã chân thật của mình, cái ngã đại thừa. Thế cho nên trên lời nói thì tựa hồ như hai tông khác nhau, thế nhưng mà trên cái sự thật thì mỗi vị chủ trương một trình độ. Về không tông chủ trương nói vô là không có cái ngã của phàm phu, còn về thánh về tánh tông thì nói có, nhưng mà đây là có cái ngã, cái chân ngã, cái ngã thường trụ ở khắp pháp giới. Cho tuy cũng dùng chữ ngã nhưng hai chữ ngã cái nghĩa nó khác nhau.